cho đau buồn dậy mẹ.
Tại một miền đất xa xôi kia, mùa hè năm ấy dường như dài vô tận. Nạn hạn hán kéo dài gần như suốt cả năm. Sức nóng như thiêu như đốt, cây cối khô cằn, mặt đất nứt nẻ khác nào sau một trận động đất lớn. Bầu trời không một gợn mây bay và cũng không một giọt mưa rơi. Cả những giọt sương nho nhỏ trên các ngọn cỏ vào những buổi sáng mát trời cũng không còn thấy đâu nữa. Trước kia mặt đất là những thửa ruộng mênh mông xanh rì thẳng cánh cò bay, thế mà ngày nay chỉ còn lại một màu nâu đen trơ trọi như sa mạc nắng cháy. Các loài súc vật lớn bé cũng kiệt sức vì thiếu nước và chết dần chết mòn. Cả đến những cây cổ thụ có rễ ăn sâu trong lòng đất cũng trở nên vàng úa và trơ trụi. Nạn hạn hán càng kéo dài, càng gây tai họa chết chóc cho mọi sinh vật trên mặt đất. Sông ngòi và các suối nước cũng khô cạn dần. Giữa cảnh sa mạc điêu tàn đó, duy chỉ còn một bông hoa nhỏ sống sót, nhờ một khe suối còn đủ sức nhỏ xuống trên nó một vài giọt nước mát còn lại cuối cùng. Sau cùng, khe suối ấy cũng thất vọng thở than. Tất cả mọi sự đều trở nên khô cằn chờ chết. Thân phận tôi cũng hoàn toàn bất lực. Vài giọt nước còn lại của tôi đâu có nghĩa lý gì trước sa mạc nắng cháy đầy chết chóc như thế này. Nghe được lời thở than của khe nước, một cây cổ thụ gần đó trước khi ngã gục còn gắng gượng khuyên lên. Không ai dám mong đợi anh có đủ sức trả lại màu xanh tươi cho cả sa mạc khô cằn này. Nhiệm vụ của anh là tiếp tục nhỏ những giọt nước còn lại để duy trì sự sống của bông hoa nhỏ xíu yếu ớt này được thêm ngày nào hay ngày đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là quý lắm rồi, không ai dám mong gì hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta cũng có trách nhiệm duy trì sự sống còn của bông hoa bé nhỏ yếu ớt cho đến những giọt nước cuối cùng. Bông hoa nhỏ bé đó có thể là một bệnh nhân bị ung thư vào giai đoạn cuối đời, một người tê bại liệt giường, một người tàn tật ngồi xe lăn cần được giúp đỡ trong mọi sự, một đứa bé mà chúng ta có bổn phận săn sóc vỗ về. Bông hoa nhỏ bé đó cũng có thể là một công việc rất tầm thường, không ai biết tới, nhưng lại có thể đóng góp rất nhiều vào lợi ích chung. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại dễ quên giá trị của những điều thật nhỏ nhặt đó, để rồi chỉ than trách và tiếc xót những gì chúng ta muốn làm mà không có thể thực hiện được. Hoặc ngược lại, thích tham lam ôm đồm quá nhiều việc, để rồi chẳng làm được việc gì hoàn hảo, việc nào cũng bắt đầu rồi bỏ dở dang. Tốt hơn, hãy nên chu toàn những gì có thể làm được, ngay cả khi công việc đó xem ra thật ít ỏi và nhỏ nhen. Cho dù cuộc sống chúng ta có thế nào đi nữa, cho dù công việc làm của chúng ta có tầm thường đến đâu đi nữa, cho dù sinh lực của chúng ta thật hạn hẹp, khác nào một giọt nước, nhưng tất cả đều là hồng ân của Chúa. Cần biết quý trọng sự sống và tận dụng mọi hồng ân Chúa ban cho để làm tăng trưởng sự sống của bản thân và bổ túc cho sự sống của tha nhân. Điều quan trọng là phải hành động ngay, đừng trì hoãn, là phải làm những gì có thể với tới trong tầm tay của mình. Là đừng bỏ phí thời giờ và sinh lực vì coi thường sự nhỏ bé của nó. cũng như chân tay, nếu không cử động sẽ bị tê bại và có khi bị teo lại. Người không hoạt động, chẳng những không tiến bộ mà lại còn thoái hóa và uổng phí thời giờ, phí phạm sinh lực của mình nữa. Trong Cựu Ước, qua miệng ông Môi-se, Thiên Chúa vạch rõ trước mặt dân chúng hai con đường dẫn tới sự sống và con đường dẫn tới sự chết. Vì tôn trọng quyền tự do của con người, Ngài để cho con người được tự do chọn lựa, hoặc là chọn được chúc phúc, hoặc là chọn bị nguyền rủa. Hãy chọn sự sống, yêu chuộng sự sống. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa và là ơn gọi của mỗi người. Đời sống mỗi người là sự chọn lựa liên tục. Sự sống và sự chết luôn ở trước mặt chúng ta, trong tư tưởng, trong lời nói, trong mọi cử chỉ và hành động của chúng ta. Cả những khi chúng ta bỏ qua, không muốn quyết định, hoặc không muốn hành động. Chọn sự sống hay chọn sự chết là sự chọn lựa bắt đầu từ trong tâm tâm. Nó nảy sinh từ lòng quý trọng hay coi thường sự sống trước khi được cụ thể hóa bằng hành động. Chia sẻ chén cơm manh áo là phương cách diễn tả tình thương liên đới trào dâng từ trong tâm hồn. Trái lại, viên đạn hoặc con dao giết người chỉ là dụng cụ cuối cùng của mối hận thù đã từng được ấp ủ trong lòng tới lúc chín mùi. Lạy Chúa là ánh sáng soi đường con đi. Xin giúp con biết tận dụng ánh sáng Chúa ban cho con từng giây phút, tức là hồng ân Chúa một cách chuyên cần và với tinh thần trách nhiệm. Nhưng xin Chúa cũng đừng để con nản lòng thất vọng khi gặp trời tối, tức là những khi sinh lực con bị héo mòn kiệt quệ. Cả những lúc đó, Chúa vẫn là ánh sáng, là sinh lực của đời con. Có Chúa bên cạnh, con vẫn còn có thể cho đi đến giọt nước và đến hơi thở cuối cùng để truyền đạt ánh sáng và sự sống đến cho người khác. Amen.
Ôi lạy Cha quan nhân trí ai đang tạo nên hồn ra con người, ban cho con nhận biết ngôi lời. Xin cho con trở nên môi tốt để ước mặn môi sông trần gian, xin cho con là hột men lành để sống dậy hồn ai mê man. Xin cho con xin lời gấp trăm nếu nhận anh lời Chúa năm lần, xin cho con sống đời tông đồ là yêu mến phục vụ anh em. Lời gấp trăm nếu nhận lành lời Chúa năm lần, xin cho con sống đời tông đồ là yêu mến phục vụ anh em.